Thì như vậy nó rất là nhiều vị. Bây giờ thêm một vị thiền nữa, thiền sư Thiền Lão đời thứ sáu dòng Vô Ngôn Thông, không rõ tên họ và sanh quán sư ở đâu, chỉ biết sư đến tham học với thiền sư Đa Bảo ở chùa Kiến Sơ, thầm được tâm yếu, sao sư tìm đến Từ Sơn cắm gậy ở đó, trụ trì chùa Trùng Minh trên núi Thiên Phúc, huyện Tiên Du. Thiền phong của sư lan khắp, học giả theo học có trên ngàn người, cảnh chùa này trở thành một tùng lâm sung thạnh. Khoảng niên hiệu Thông Thụy 1034 đến 1038, vua Lý Thái Tông thường đến viếng chùa sư. Vua hỏi sư: hòa thượng trụ núi này đã được bao lâu? Sư đáp: chỉ biết ngày tháng này, ai rành xuân thu trước. Chữ Hán: đảng tri kim nhật nguyệt, thùy thuyết cự xuân thu. Vua hỏi: hằng ngày hòa thượng làm gì? Sư đáp: chút biết hoa vàng đâu cảnh khác, trăng trong mây bạc hiện toàn chân. Chữ Hán: phí trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân. Vua lại hỏi: có ý chỉ gì? Sư đáp: lời nhiều sao vô ích. Vua quá nhiên lãnh hội. Đó, cái đời của ngài không có nhiều, chỉ ghi lại một đoạn đối đáp hết sức giản đơn như thế này, mà chúng ta đọc cảm thấy ngài là một con người, một thiền sư rất là kỳ đặc ở Việt Nam. Thì khi mà vô Lý Thái Tông đến viết chùa hỏi ngài sang cái bản chỉ án đi, khi đó hỏi cho hòa thượng trụ núi này đã được bao lâu, thì câu hỏi đó là cái hậu câu hỏi thường. Ví dụ như tôi ở đây thì có một vị nào đó tới hỏi thầy ở thiền viện này bao lâu, thì tôi sẽ nói sao? Tôi ở từ năm 1900 mấy tới bây giờ, phải không? Thì cái đó là cái thông thường của người phàm tục của mình. Nhưng ngược lại ngài, thì ngài nói bằng một câu thơ, hai câu thơ: đảng tri kim nhật nguyệt, thùy thích cửu xuân thu. Nên dịch rằng chỉ biết ngày tháng này, ai rành xuân thu trước. Như vậy thì nói gì? Bởi vì chúng ta còn mê bội, cho nên chúng ta kẹt trên cái tháng ngày năm, phải không? Tính tháng, tính ngày, tính năm, cho đó là cái thật, rồi suy diễn hoặc là nghĩ tới nghĩ lui cho mình ở đây đã lâu hay là mau chẳng hạn. Còn ngài, ngài nói chỉ biết ngày tháng này, ai rành xuân thu trước. Tôi ngày nay ở đây tôi biết ngày nay, còn những năm gì trước tôi không nhớ. Như vậy thì sao mà ngài dễ quên quá vậy? Bởi vì người sống với phút giây hiện tại, chỉ biết phút giây hiện tại thôi. Cái gì qua thì nó qua, không cần suy nghĩ, không cần nhớ nhung gì nữa. Thì đó là cái người đạt đạo. Đạt đạo là sống ngay trong phút giây hiện tại, mà tất cả kinh Phật đều nhắc cái chỗ đó. Sống với hiện tại, mà sống hiện tại có suy nghĩ gì không? Cái suy nghĩ đều là vói lại quá khứ hoặc là vinh tới vị lai, phải không? Còn bây giờ cái sống hiện tại ngay bây giờ, trước mắt mình cái gì thấy cái, thì đó là sống với hiện tại. Và trong phút giây hiện tại nó không có rối loạn, nó không có năng xăng. Vì vậy mà ngài trả lời chỉ biết ngày tháng này, ai rằng xuân thu trước. Đó, nói lên mấy hai câu kệ thì người ta thấy rõ ngài là cái con người đạt đạo, đang sống trong cái tâm thanh tịnh, chân thật hiện tiền, chứ không có dính mắc gì với những cái niệm quá khứ vị lai hết. Rồi vua hỏi: hằng ngày hòa thượng làm gì? thì nếu hỏi tôi nói sáng là tôi xách cây gậy đi chơi một giờ, chiều tôi xách gậy đi chơi một giờ. Còn ngài thì ngài trả lời: trúc biết hoa vàng đâu cảnh khác, trăng trong mây bạc hiện hiện toàn tranh. Nguyên chữ Hán là thúy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt lộ toàn tranh. Nghe hai câu thơ hết sức là nên thơ, mà nó rất là hay đáo để. Đó là trúc biết hoa vàng đâu cảnh khác, dầu thấy trúc biết thấy hoa vàng cũng là tâm hiện thôi, chứ không có gì hết. Dù thấy trăng trong, thấy mây bạc cũng là cái thể chân tâm, chứ không có gì khác hết. Như vậy, ngài nhìn muôn vật, nhìn tất cả cái cảnh trước mắt đều hiện toàn cái tâm chân thật, không có một cái gì chen vào đó. Như vậy thì sống trong cái giai đoạn không nhớ tháng ngày, chỉ biết hiện tại, mà nếu mà chỉ biết hiện tại thì tâm mình luôn trùm khắp mọi vật. Tâm trùm khắp là cái tâm chân thật, không có cái gì hiện ra ngoài cái tâm chân thật hết đó. Cho nên qua bốn câu này chúng ta kết lại để thấy cái đường tu của các ngài từ cái không còn mắc kẹt quá khứ vị lai, mà chỉ biết ngay phút giây hiện tại, thì cái tâm đó nó an định. Mà tâm đó nó an định thì nhìn sự vật tất cả đều hiện là chân thật hết. Cho nên ông Bàn Long Quẩn ông nói tâm như thì cảnh cũng như. Nếu tâm mình nó như như thì thấy cảnh gì cũng là như như hết, chứ không có gì lạ. Sở dĩ ngày nay chúng ta cùng một cảnh mà người thấy thì than buồn, người thấy thì lại vui, là tại sao? Tại tâm chúng ta nó chưa như, tại sao tâm chúng ta nó còn lăn xăn lộn xộn, đang ôm ấp một nỗi buồn thì nhìn cái gì cũng là buồn, đang được cái niềm vui phấn khởi thì nhìn cái gì cũng là vui. Cho nên có người thì nói hoa cười, còn có người thì nói liễu rũ. Thì hoa cười hay liễu rũ thì người vui buồn, thấy không? Còn nếu mình buồn thấy hoa có cười không? Nhưng mà tại vì tâm chúng ta đang chất chứa những cái nỗi niềm gì đó thì nhìn sự vật nó cũng theo đó. Cái điều đó là một lẽ thật. Còn nếu khi tâm chúng ta nó trong sạch, nó sáng suốt, không có cái gì hết thì có buồn có vui gì đâu, phải không? Chỉ là hiện tại. Mà như vậy thì tất cả cái chân thật nó hiện tiền. Vì vậy mà tâm như thì cảnh như. Rồi ông vua hỏi thêm: có ý chỉ gì? Như vậy ngài còn có ý chỉ gì để mà chỉ dạy chúng tôi không? Thì ngài đáp: lời nhiều sao vô ích, nói nhiều trở thành vô ích. Nhiều quá đủ quá rồi, phải không? Nhiều đủ tu rồi. Quý vị bao nhiêu đây đủ tu chưa? Thì có bốn câu kệ là đủ tu, phải không? Còn mình học kinh này sách kia, nói thì thật nhiều mà tu không tới đâu hết. Còn các ngài chỉ cần dùng bốn câu kệ là diễn tả hết những cái tâm tư, những cái chân thật mà mình đã thấy, đã đạt được đầy đủ. Sau khi về cung, vua sai sứ đến chùa rước sư vào triều làm cố vấn. Khi đến nơi sư đã viên tịch, vua rất đổi mến tiếc. Ngự chế Thi và Ai Vãn sai trung sứ đến cúng và tặng lễ. Thu linh cốt xây tháp cúng dường, tháp dựng tại cửa núi. Vua lại cho trùng tu lại ngôi chùa sư ở và đặt người hôm sớm lo hương quả. Đó là đến ngày thiền sư thiền lão. Thì hôm nay cũng có nhiều việc, thời giảng bao nhiêu được rồi, rồi sau sẽ tiếp nữa.